Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý đại chúng Phật tử, hôm nay là tối thứ sáu ngày mùng 6 tháng 3 năm 2015, nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi. Đầy đủ duyên lành, chúng ta một lần nữa được gặp nhau tại thành phố Belmont, tỉnh bang Michigan, tại chùa Linh Sơn. Chiều hôm nay đại chúng có khỏe không? Nghe quý vị khỏe có và mừng. Quý vị ăn Tết có vui không? Thưa đại chúng, nhà Phật chúng ta có cái danh từ là duyên. Duyên có nghĩa là một cái điều kiện, khi nó đầy đủ thì mọi việc nó hình thành. Kỳ này Pháp Hòa về đây là do nhân duyên một bà cụ tên là Lê Thị Năm, pháp danh là Quảng Tâm, vừa quá vãng cách đây khoảng 49 ngày. Và hôm nay là tuần thất cuối cùng. Và theo cái thể, theo cái lời di chúc của bà, là khi tang lễ của bà có được Pháp Hòa tham dự. Nhưng khi tang lễ thì Pháp Hòa không có dự, thì gia đình đã liên lạc để mời qua dự 49 ngày của bà. Và hồi sáng này đã cúng 49 ngày cho bà. Khi mà Pháp Hòa chuẩn bị khăn gói qua đây á, thì Pháp Hòa mới ngẫm, thì Pháp Hòa mới nói: ủa, mỗi một lần Pháp Hòa về đây á là có một sự kiện. Lần đầu tiên về đây á là vì cái lễ chúc thọ, tức là sinh nhật chứ gì, của ni sư trụ trì ở đây. Lần thứ nhì trở về đây á cũng do một nhân duyên là đám cưới của con một vị Phật tử mà mời Pháp Hòa đến đây để làm cái lễ đám cưới đó, gọi là hôn sự. Rồi kỳ này á về đây á, chẳng phải đám cưới mà cũng chẳng phải đám sinh nhật, mà coi như đám cầu siêu. Thì quý vị mới thấy một đời người nó ba cái đám, phải không? Sinh nhật, rồi đám cưới, rồi đám tang. Rồi lẫn quẩn cuộc đời của chúng ta từ nhỏ tới lớn. Rồi mỗi lần về đây thì nhân cái duyên đó rồi lại tổ chức ra một buổi nói chuyện Phật Pháp. Thì nhà Phật chúng ta thường dùng cái danh từ là nhân sự tùng sự. Nhân một cái sự việc nào đó, rồi chúng ta tùy theo đó thêm việc khác nữa. Nếu hôm nay Pháp Hòa về đây cúng xong rồi Pháp Hòa ngồi chơi thì nó uổng quá. Cho nên đại chúng tranh thủ sắp xếp để chúng ta cùng có mặt với nhau nói chuyện Phật Pháp. Thì nhân sự mà, nhân sự là có một sự việc, rồi thì chúng ta tùy theo đó chúng ta tạo thêm một việc nữa. Và tất cả duyên này đều là thiện duyên, chứ không phải là duyên xấu. Như vậy thì chúng ta gặp nhau đều là duyên hết, nhưng mà chúng ta cố gắng tạo cho nhau cái thiện duyên nhiều hơn là cái nghịch duyên hay là cái ác duyên. Mình lúc mình nhỏ, mình sinh ra mình cố gắng mình đi học, đi học rồi thì lớn lên cố gắng học cho thành tài để lãnh được cái bằng. Cái bằng đó là cái bằng gì? Cái bằng cấp mình ra trường. Thì cái bằng cấp đó cũng tấm giấy, mà cũng biết bao nhiêu năm trời mới được tờ giấy đó. Rồi xong cái tờ giấy đó rồi, học xong rồi bây giờ bắt đầu mới kiếm người để mình thương, để bắt đầu mình lập gia đình, cố gắng làm hết sức để kiếm thêm tấm giấy thứ nhì nữa, gọi là giấy hôn thú. Rồi chúng ta cố gắng, chúng ta sống trong cái thời gian chúng ta có được cái bằng cấp là để đi làm. Còn cái giấy hôn thú để làm gì? Để chúng ta sống có trách nhiệm, có hạnh phúc. Rồi cuối cùng chúng ta cuối đời chúng ta kiếm tấm giấy thứ ba là giấy khai tử. Thì quý vị cứ nghĩ á, từ nhỏ cho đến lớn mình vì một tờ giấy. Nhưng mà cái tờ giấy đó để làm gì? Để xác định cái đạo của mình. Khi mình còn nhỏ mình đi học thì mình phải sống đúng với cái đạo của học trò. Rồi vô trong trường á, không phải học chữ không, mà chúng ta học năm thứ. Trường học ở Việt Nam chúng ta dạy chúng ta năm thứ, dạy cho chúng ta biết chữ, gọi là giáo dục. Dạy cho chúng ta biết đạo đức, gọi là đức dục. Dạy chúng ta thông minh, hiểu biết, gọi là trí dục. Dùng trí tuệ dạy, chữ dục là giáo dạy. Giáo dục, đức dục, trí dục. Rồi dạy chúng ta thể thao thì gọi là thể dục. Rồi dạy chúng ta cái gì nữa? Dạy chúng ta cái đẹp. Cho nên dạy chúng ta vẽ, dạy chúng ta âm nhạc, cái đó gọi là mỹ dục. Như vậy thì một cái trường học, chúng ta vô trường, chúng ta nói đi học là nói chung. Nhưng mà trong cái học đó chúng ta học cái gì? Học năm thứ. Học chữ, học làm toán, học đạo đức. Cho nên nhà trường Việt Nam dạy, gặp thầy cô giáo nói chuyện phải khoanh tay, thầy bước vô trong lớp là học trò phải đứng dậy, luôn luôn phải kính phục nể người lớn, không bao giờ dám nói những cái lời hổn. Nhà trường Việt Nam có dạy cái đó. Cho nên đó, khi mà chúng ta vào trong trường đó, chúng ta học, học để lấy một cái bằng cấp là xác định chúng ta đã hoàn tất những cái căn bản học vấn đạo đức của một con người. Rồi chúng ta nương tựa vào cái căn bản đó để chúng ta sống. Mà nếu chúng ta muốn có đi làm, có địa vị tốt thì nhờ tấm giấy đó đó. Rồi khi mà chúng ta nhờ tấm giấy đó chúng ta dựng sự nghiệp, phải không? Dựng sự nghiệp. Rồi khi mà chúng ta dựng sự nghiệp rồi đó, bắt đầu phần mình xong rồi đó, bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm cái phần phân nửa. Mình đi kiếm cái phân nửa của mình đó. Cái người mà mình gọi là mình thương, mình yêu, mình muốn lập gia đình với người đó. Tại vì theo nguyên tắc là trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Đó là mình đi theo cái công thức nó vậy. Cho nên mình đi theo cái công thức đó rồi mình lấy, có ráng học để lấy cái bằng cấp để chúng ta có được sự nghiệp. Rồi bắt đầu chúng ta lập gia đình. Mà khi mà lập gia đình có một người vợ rồi thì chúng đó, chừng đó chúng ta, ông bà cha mẹ chúng ta thường nói là an bề gia thất. Còn có sự nghiệp mà chưa có gia đình thì cha mẹ không yên tâm, vì cha mẹ nghĩ rằng chưa có người nào đó lo cho mình. Nếu mình là người đàn ông thì cha mẹ nói giờ này nó chưa chịu có vợ, để kiếm nhỏ nó lo cho nó chứ bắt tôi lo cho nó hoài. Cho nên rồi mình là một người con trai thì cha mẹ muốn mình có vợ. Nhưng nếu mình là một người con gái thì cha mẹ mình muốn mình có chồng để mình có chỗ mình nương tựa. Hồi xưa ở Việt Nam là theo Nho giáo là 30 tuổi là sự nghiệp phải hoàn tất. Cho nên người ta gọi là tam thập nhi lập, 30 tuổi là sự nghiệp phải có. Rồi khi mà chúng ta có gia đình rồi thì bắt đầu chúng ta bắt đầu một đời sống như cha mẹ của mình, và chúng ta thường gọi là an cư lạc nghiệp. Phải có gia đình để chi? Để người vợ lo cho mình rồi ổn định đời sống, và lúc đó bắt đầu mình nảy sinh một cái đạo khác nữa, đó là đạo làm chồng. Rồi khi đó mình có con thì mình đạo làm cha. Như vậy thì bản chất trong người của chúng ta vốn đã có đạo, chứ không ai mà không có đạo hết á. Có nhiều vị nói tôi không có đạo gì hết á, nói gì không có đúng. Mà sao không có đạo được? Mình có đạo làm con, đạo làm con đối với cha mẹ, đạo làm cháu đối với ông bà, đạo làm anh đối với em, đạo làm em đối với anh chị, đạo làm chú đối với cháu, đạo làm cậu đối với cháu. Như vậy ngay từ nhỏ mình đã bắt đầu nuôi cái đạo đó. Chẳng hạn như con anh mà giành đồ chơi với em thì cha mẹ nói con làm anh con phải nhường em. Đó, cha mẹ dạy mình phải có cái đạo làm anh ngay từ thuở nhỏ. Rồi em mà nó hỗn, nó đánh anh, nói con làm em con không được hỗn với anh, mình dạy con mình cái đạo lý làm em ngay từ thuở nhỏ. Thế thì chúng ta đâu không phải là đâu có đạo. Chúng ta có đạo hết. Đạo làm ông, đạo làm bà, đạo làm vợ, đạo làm chồng, đạo làm cha, đạo làm chú, có hết. Nhưng mà tại sao phải thêm cái đạo Phật? Bởi vì Phật nghĩa là giác. Giác nghĩa là sáng, là biết. Mà nếu bất cứ đạo gì chúng ta sống mà có ánh sáng của đạo Phật thì chúng ta làm tròn cái đạo đó hơn nữa, đẹp hơn nữa, hay hơn nữa. Thí dụ bây giờ mình là Phật tử, là đạo Phật, thọ năm giới. Và khi thọ năm giới rồi là Phật dạy cái giới thứ ba là không được quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Phật dạy mình một cái đạo đức, một cái đạo lý sống của vợ, của chồng. Vì sao? Vì con ý thức được sự khổ đau của những gia đình đổ vỡ. Vợ một nơi, chồng một nẻo, con cái tuần này ở với ba, tuần sau ở với mẹ. Rồi nếu mà ba mẹ không thương nhau, không thích nhau á, thì tìm mọi cách lấy lòng đứa con để nó ghét ba nó. Rồi tìm mọi cách lấy lòng con để nó ghét cha nó. Nếu mà người ba hay người mẹ không ý thức, không có chánh niệm là mình nói như vậy là vô tình mình làm cho con mình nó sanh cái tâm hận thù ghét ba nó, chỉ vì thỏa mãn cho cái tức giận của mình đối với chồng, đối với vợ, mà mình lại đầu độc đứa con mình bằng những cái hình thức ba con như thế này, mẹ con như thế kia. Nhưng nếu có ánh sáng của đạo Phật soi vô, ổng có làm lỗi với mình nhưng mà ổng vẫn là ba của nó thôi, mình không bao giờ kể nó nghe cái xấu của ổng. Như vậy thì thưa đại chúng, có nhiều người nói tôi sống ăn hiền ở lành được rồi, tôi không cần theo Phật. Không, tại vì đạo Phật không phải là một tôn giáo để chúng ta thờ cúng bái lại van xin chấm hết. Mà đạo Phật nghĩa là gì? Đạo Phật là dạy cho chúng ta cái đạo lý để sống. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng sống, nhưng mà nếu biết sống thì sống có an vui, sống có hạnh phúc. Giống như ai cũng lập gia đình hết á, ai cũng có gia đình, ai cũng có vợ, ai cũng có con. Nhưng mà nếu có tu, nếu có học Phật thì cái gia đình đó hạnh phúc hơn, an vui hơn. Còn không thì mùng 3, mùng 7 có sàn, có sảy cũng tới mùng 10. Còn nếu mà có miễn cưỡng sống với nhau đó, không thì cứ mùa thu chén bay chứ mà, cứ chén bay dĩa bay hoài thôi. Như vậy thì nếu ai hỏi chúng ta đạo Phật là gì thì chúng ta định nghĩa liền đạo Phật. Đạo là con đường, Phật là sáng suốt. Con đường dẫn mình tới cái chỗ sống sáng suốt, sống chánh niệm. Ai cũng ăn Nhưng mà nếu lấy ánh sáng của đạo Phật soi vào bữa ăn thì bữa ăn có chánh niệm. Ăn như thế nào để không mang những độc tố làm hại thân của mình? Ăn như thế nào để có sức khỏe, để sống, để trả hiếu cho cha mẹ bằng cách là dạy dỗ con cái, gây dựng gia đình yên thấm hạnh phúc? Chứ ai không ăn? Nhưng mà một người ăn mà ăn nó là thả vàng, ăn không cần biết cái đó độc như thế nào, ăn để ngon cái miệng thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, để trên bàn thấy thơm thấy ngon vậy đó, có thể dành nhau hoặc là ngồi để ý rồi đó, để tôi nuốt hết này tôi gấp cái miếng đó, mà chưa gì hết ngựa kia phỏng tay trên ngồi mà tức lắm. Nhưng mà khi cái miếng đó nó đưa vô trong miệng rồi á, cái ngựa nói túa túi mà sao anh lấy, ồ xin lỗi, nhả ra đưa, ai thèm, phải không? Như vậy thì cái miếng ăn ngon đó nó được bao lâu? Nó không có bao lâu hết á. Khi chưa ai đụng vô thì cái là mình chấm rồi đó. Nhưng mà nếu ai đó đụng vào rồi thì mình chớ bao giờ đụng vô, vì mình gớm. Như vậy thì có nhiều vị sẽ nói tôi không cần phải theo đạo Phật, hay là tôi không có đạo gì hết. Đâu có. Có chứ. Nếu mà anh không có đạo tại sao anh đi đâu? Anh nói thôi tôi tới giờ tôi về. Anh đi đâu vậy? Tôi về tôi rước con. Vậy rõ ràng anh có đạo làm cha mà. Anh đâu có quên con anh đâu. Anh đi chơi mà anh còn nhớ rước con anh là anh có đạo làm cha rồi. Mà nó ngộ lắm đấy. Quý vị ở đây đã từng làm cha làm mẹ thấy không? Có ai mở lớp dạy cho mình làm mẹ đâu mà tự nhiên mình làm mẹ rồi là tức khắc. Cái đó nó thiêng liêng lắm. Thấy đứa con nằm chỗ ướt, mẹ chịu nói. Thà mình nằm chỗ ướt mà để con nằm chỗ khô. Quý vị đọc trong kinh Báo Hiếu nhớ không? Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ướt mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xuống nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Còn nếu mà mình mẹ mà có mang tự động, mẹ không dám đi nhanh, không dám ăn cái gì mà nó có thể làm hại đứa con trong bụng. Tại sao? Tại vì mình biết đứa con này mới có tháng đầu, cho nên mẹ gìn giữ lắm. Trong kinh Đức Phật nói đối với mẹ có 10 cái ân đức. Tháng thứ nhất giữ gìn thai giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Mà có ai dạy đâu. Như vậy thì rõ ràng mẹ có cái đạo của mẹ, bà đạo làm mẹ nó ở trong đó rồi. Cho nên quý vị thấy người nào mà tu được, quý vị thường nói cái người đó có căn tu. Chữ căn nghĩa là gì? Căn nghĩa là gốc rễ. Có cái rễ của sự tu hành, có cái gốc của tu hành. Như vậy thì khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta vô trường chúng ta học bao nhiêu năm trời ở trong trường để mà học bao nhiêu thứ, để rồi chúng ta đem tất cả những gì chúng ta học chúng ta ứng dụng trong đời sống của mình. Nhưng bên cạnh đó chúng ta phải có một cái đạo nữa, đó là đạo của tâm linh. Mà đạo Phật là ánh sáng. Bởi vì Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là sáng suốt tỉnh thức. Cho nên người Hoa người ta viết chữ Phật á, bên này là chữ nhân là người, bên này là chữ Phật là phủi. Người phủi bỏ gọi Phật. Cho nên mình mà theo Phật á, là mình có đạo Phật, mà có đạo Phật, hỏi đạo Phật là sao? Cúng lại thờ bái, không phải. Nó có, nó là một phần nghi lễ để bày tỏ sự cung kính. Nhưng mà cái sâu sắc là chúng ta học Phật để chúng ta làm, chúng ta là làm cái đạo của mỗi người chúng ta nó sáng ra. Ví dụ một vị đó đi tu rồi thì có đạo làm thầy, rồi nhận đệ tử có đạo làm thầy, mà đệ tử nhận cái vị kia làm thầy thì mình có đạo của người đệ tử đối với thầy. Rồi chúng ta sống có chánh niệm như vậy. Rồi cuối cùng thì ai cũng đến cái ngày cuối cùng là đi đâu? Đi về cái chỗ đó đó. Nhưng mà mỗi một người chúng ta sống như thế nào, ứng dụng cái học, cái hành của mình như thế nào để cái ngày cuối chúng ta đi đẹp. Thưa đại chúng, người Trung Quốc họ hay chúc mình có ngũ phúc. Ngũ phúc là năm cái phước: phú quý thọ khương ninh. Mà trong đó có một cái câu chúc, gọi là trong ngũ phúc đó, nó có cái phúc cuối cùng là thiện chung. Thiện chung tức là mất tốt, mất trong sự thánh thiện, mất trong sự an lành. Vì thì cái thiện chung đó là cái quả mà do cái nhân hàng ngày chúng ta sống. Vì vậy cho nên á, chủ nhật này ở chùa đây cúng rằm thượng nguân, phải không? Rằm thượng nguân là rằm tháng giêng. Rồi trung nguân là tháng mấy? Trung nguân là tháng 7. Hạ nguân là tháng mấy? Tháng 10. Một năm có mấy cái rằm? Trật. Năm có 12 cái rằm. 12 tháng. Nhưng mà có ba cái rằm lớn, đúng không? Rằm tháng giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10, mà chúng ta thường gọi là tam nguân. Tam nguân là rằm tháng giêng là thượng nguân, tháng 7 là trung nguân, tháng 10 là hạ nguân. Nguân là gì? Nguân cũng được hay là nguyên cũng được. Thì bây giờ mình hiểu đại khái chữ nguân có nghĩa là một chu kỳ. Vậy thì bây giờ quý vị kiểm đi, có phải cuộc đời của mình cũng đi qua ba thời kỳ không? Thời kỳ thượng nguyên, thời kỳ trung nguyên và thời kỳ hạ nguyên. Ở đây ai thượng nguyên nè? Từ 20 tuổi cho tới 40 tuổi là bắt đầu thượng nguyên đó. Tuổi đó là sức khỏe còn tốt, cái gì cũng là sung mãn. Từ 40 tuổi trở lên là gì? Trung nguyên. Trung nguyên là bắt đầu downhill rồi đó, từ từ xuống núi. Tại vì lúc mà từ nhỏ đi lên núi, lên tới đỉnh rồi bắt đầu quát bộ xuống. Rồi cái khoảng chừng 60 rồi là bắt đầu gì? Hạ nguyên. Phải không? Một tháng có đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Có đầu năm, giữa năm, cuối năm. Một tuần có đầu tuần, giữa tuần, cuối tuần. Đời người có thượng, có trung, có hạ. Vậy thì cúng ba cái rằm là để nhắc nhở chúng ta một đời người ba thời kỳ. Một đời người ba thời kỳ cũng giống như Pháp Hòa qua đây mà ba lần vậy đó. Ba lần là một lần sinh, một lần cưới và một lần gì? Tử. Cho nên bà cụ tâm quản hồi sáng đó, nhìn cái lễ hồi sáng rồi thế này thế kia, vì tất cả các con của bà thương quý bà, muốn trả hiếu cho bà bằng cách là thực hiện những gì mà người con biết mẹ rất vui và rất thích. Không phải bày những cái tiệc linh đình đãi cho đông để chứng minh mình là người con hiếu, mà mình biết thỉnh tăng tới cúng dường. Và phước báo lớn nhất là gì? Là cái buổi tối hôm nay. Bởi vì mời một vị thầy qua không phải để cho gia đình không, mà mình cúng dường cái thời gian cho đại chúng để cùng được nghe pháp, để ai cũng lợi lạc theo cái lời của Phật dạy. Rồi người ta nhận cái đó, người ta sống tốt, sống có hạnh phúc, sống có an lạc, phước báo vô cùng. Cho nên trong tất cả phước điền, pháp thí là lớn. Tại vì mình cho người ta của, người ta ăn hết, phải không? Nhưng mình cho người ta pháp á, người ta tiêu thụ cái đó, người ta có an lạc đời này sang đời khác, tháng này qua tháng khác. Còn ví dụ mình thương người đó đói, cho có phước, nhưng mà cái phước đó người ta ăn hết bữa no bụng, mấy tiếng sau đói. Nhưng mà nếu một người đang khổ, mình cho người ta một cái lời an ủi để người ta hết khổ, ta hết khổ tháng năm, có thể đời này sang đời khác, pháp thí. Cho nên mình cúng ba cái rằm là để nhắc nhở chúng ta, mỗi chúng ta đều có trải qua ba thời gian. Nhưng mà tại sao mình phải cúng cái đó? Để nhắc nhở. Tại vì con người của chúng ta là gì? Khó mà nhớ, mà mau quên. Cái gì thiện là mau quên, còn cái gì mà không thiện lại nhớ dai lắm. Tin không? Thử bây giờ ai mắng mình câu coi nhớ không? Nhớ liền. Đừng có hồng mà tôi nhìn nó nữa nha. Tôi thề với lòng rồi đó. Làm như bà anh hùng lắm vậy đó. Mình nói vậy nhưng mà chứng tỏ là mình giống như người tôi ân oán phân minh lắm. Có ơn thì trả, có ơn thì đền, mà có oán thì trả. Mình nói nghe rất là anh hùng, nhưng mà thật sự cái đó là dở, là tại vì mình không biết buông xả. Cho nên mỗi Tết đó mình phải lại Phật Di Lặc. Quý vị thấy cái bụng của Ngài ngồi không? Tại sao Phật Di Lặc đã làm cái bụng to vậy? Bởi vì cái bụng của Ngài khác cái bụng của mình. Cái bụng của mình á, đói thì nó kêu ào ào, ăn thì nó no nóc, mà để lâu là nó sình, phải không? Và cái bụng của mình khác với Ngài là cái gì mà đáng nhớ thì chúng ta chẳng nhớ, mà cái gì cần quên thì mình chẳng quên. Cho mình khổ hơn Phật. Phật là gì? Phật là cái người người ta sống, người ta biết à, cái này dở, không hay, bỏ. Cho nên người ta khen Phật Di Lặc bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Bụng lớn của Ngài, bụng của Ngài to, năng dung là có thể chứa. Chứa cái gì? Chứa những điều mà người đời khó chứa. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Mà khi mà mình dung được cái đó, xả được cái kia, thì cái miệng mình nó làm sao? Nó cười. Trên mỗi Tết đó, cái ngày mùng 1 người ta hay lễ Phật Di Lặc, và cho cái ngày đó là ngày kỷ niệm của Phật Di Lặc. Chữ Di Lặc nghĩa là từ thị. Thì mình trở lại là ngày mai, bởi vì cái mùa này là đang trong cái mùa rằm tháng giêng mà, thì Pháp Hòa thưa đại chúng ý nghĩa cúng ba cái rằm. Rồi giờ cúng để làm chi? Không phải mình bày ra mình nói Phật ơi hôm nay rằm tháng giêng đây, con đi chùa nè, Phật nhớ mặt con nghe, cho nên quỳ ngay giữa. Thích cái gì mà mình cúng phải để ngay trước mặt Phật để cho Phật biết, rồi mình khấn cho tha thiết một chút. Nhưng mà quý vị biết không, cái rằm như vậy mình đi chùa đó, nhà chùa thường tổ chức tụng thời kinh, và chúng ta thường nói à, tụng thời kinh cầu an, để cho tất cả chúng ta an một điều rằng thịnh là thượng đó, phải không? Thịnh, thịnh đó là trong, trong lúc mình hưng thịnh là lúc mình thượng đó. Nhưng mà cái hưng thịnh đó nó chỉ tạm trụ thời gian nào thôi, rồi thì nó bắt đầu nó biến, nó thay đổi, đến cái lúc nào nó xong thì nó hoại. Cho nên đại chúng nhớ, con người mình là có sanh già bệnh chết. vạn vật xung quanh mình là có sanh trụ dị diệt, thế giới vũ trụ là có thành trụ hoại không. Nào quý vị thấy cái hoa này không? À, hoa đẹp. Bây giờ mình cấm vô đây là bởi vì nó tươi nó đẹp nè. Nhưng mà trong khi nó trụ như vậy nè, mỗi ngày nó thay đổi chút, thay đổi chút nó dị. Trong cái xanh thì mình thấy nó dường như có trụ, nhưng mà trong cái trụ nó đang dị, thì nó biến đổi đi. Đến tuần sau quý vị lên là nó làm sao? Có thể nó không còn ở đây nữa, tại vì nó héo, nó chết ngắt, rồi người ta đem bỏ, rồi diệt. Vậy thì không có, cái bản thân mình cũng vậy thôi. Con người mình cũng vậy. 10 năm trước da căng, môi đỏ, nhưng mà 10 năm sau lại là mình nhìn thấy sao, cười cái bắt đầu trên trán mình là bao nhiêu sợi dây chuyền, thay vì đeo cổ đeo. Vậy thì thưa đại chúng, con người mình là sanh già bệnh chết. Nhưng mà nếu mà mình có sanh ra xong rồi mình thay đổi như là mình già, rồi bắt đầu già, bắt đầu mới có bệnh, bệnh xong rồi mới có chết, có phải là hạnh phúc không? Hạnh phúc. Chết có thứ lớn. Có một cái vị Phật tử đến chùa xin thầy viết cho con một câu đối để con ăn Tết. Đem giấy đỏ mực tàu lên đàng hoàng, ông thầy viết: ông nội chết, ba chết, cha chết, con chết, cháu chết, chắc chết. Trời ơi, bà Phật tử bà cầm cái câu liễn lên, bà muốn xỉu vậy. Bà nói: trời ơi, Tết nhất mà thầy làm gì, thầy đưa con một lô chết vậy. Ông nói: bà đọc tôi nghe. Rồi nói: ông nội, ông cố chết, ông nội chết, rồi ba chết, rồi này. Ông nói: đó, thấy không, chết có thứ tự là hạnh phúc, rồi muốn gì nữa. Thưa đại chúng, nói như vậy bởi vì nếu chúng ta không thích, nếu chúng ta không thích thì nó vẫn đến với mình. Nếu chúng ta không chấp nhận, nó vẫn đến với mình. Quý vị thấy không, mới ngày nào mình rần rần tổ chức Tết, vậy mà bữa nay đã nửa tháng qua rồi. Rồi mới ngày nào mình đi shopping, mình gói từng món quà mình tặng cho bạn bè nhân cái dịp lễ Christmas, Noel, rồi ăn New Year của Tây, rồi bây giờ là đã tháng 3 rồi. Thấy chưa? Mình không muốn, mình không muốn, nhưng mà mọi việc nó vẫn như vậy. Cho nên ngày xưa thiền sư Mãn Giác á, trước khi ngài mất á, ngài gọi đệ tử đến, ngài làm một bài kệ, rồi ngài nhắm mắt ngài mất. Bài kệ đó để nhắc nhở đại chúng: xuân đến trăm hoa rụng, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Đó là ngày bốn câu đó, ngày diễn tả được cái cảnh thật của đời. Nhưng mà hai cái câu sau của bài thơ là cái chỗ chứng đạo, chứng được của người tu. Chứng đạt được của người tu là gì? Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Nghĩa là sao? Đừng có nghĩ rằng thấy hoa rụng nghĩa là xuân hết. Có ai biết được sáng hôm qua hay sáng hôm nay, ở trước cửa nhà mình một đóa hoa đã nở. Đó là nói đến cái chỗ an lạc của người tu. Cái gì nó rụng cũng không hẳn là nó khổ lụy hoàn toàn. Biết đâu cái rụng này để rồi những cái khác nó sinh khởi. Tuần rồi Pháp Hòa có gặp một gia đình, thì lên chúc Tết thì mới nói là chúc Tết quý thầy xong, thì Pháp Hòa mới Bây gia đình mới nói là một năm nay được đi chùa. Thì Pháp Hòa mới nói là nhờ cái duyên bà cụ mất, quý vị mới đi chùa làm đám cho bà. Kể từ đó quý vị mới có cơ hội gần gũi, hiểu sâu sắc hơn về những cái đạo lý ở trong Phật giáo, rồi quý vị phát tâm. Như vậy thì quý vị thấy mẹ là cái người mở cái duyên cho mình. Cho nên một cái duyên này rụng thì tất cả những cái duyên khác nó sẽ, cũng giống như mây tụ ở trên trời rồi rơi xuống thành mưa, thì mưa nó mới tưới thấm những cái hạt giống ở dưới đất, nó làm duyên cho những cái hạt giống khác nó sinh. Rồi nó sinh lên xong cái nó rụng hạt xuống, mình nó kết trái, mình hái mớ trái, nhưng bên cạnh nó rớt một số hạt xuống đất, thì tự nhiên nhiều cái hạt khác nó mọc lên. Cho nên chúng ta thấy như vậy thì cuộc đời này nó có thịnh có suy, nhưng mà lòng mình an lạc, tại vì mình biết cái thịnh suy là cái lẽ thường của đời. Thiền sư Vạn Hạnh trước khi ngài mất, ngài để bài kệ như thế này: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố úy, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Thì chúng ta dịch bài kệ bằng tiếng Hán đó bằng bốn câu thơ tiếng Việt như thế này: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như hạt sương phơi đầu cành. Cái chuyện mà thịnh suy ở đời nó giống như một hạt sương trên đầu ngọn cỏ. Trời lạnh thì sương nó đọng, nắng lên thì sương tan, tan xong rồi nắng ấm nguyên ngày, tối trở lại trời lạnh, có sương rơi xuống, trời lạnh đọng trên những ngọn cỏ. Nhưng mà những cái hạt sương trên đầu ngọn cỏ đó nó không có ở đó yên đâu. Đủ nhân duyên nắng ấm thì sương tan. Đời người cũng thế. Cho nên cái thịnh suy ở đời là nó vậy. Hiểu được như vậy, cho nên cái tâm mình nó làm sao? Nó vững chãi ra. Chúng ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn sống, vẫn nói, vẫn cười, vẫn hành xử. Nhưng mà bây giờ có cái đạo, có cái ánh sáng của đạo của Phật đó soi tới, thì mọi sự mọi việc chúng ta có bình an hơn, có tịnh lạc hơn, có chấp nhận hơn. Mà ở đời làm thế nào để có hạnh phúc? Chấp nhận là hạnh phúc, không chấp nhận là không hạnh phúc. Thí dụ hôm nay tự nhiên tháng này mình nhìn kiến chải đầu, thấy tóc bạc có biết rồi đó, gửi thêm lá thơ nữa, tháng sau cái răng nó rụng là được lá thơ thứ hai. Ta nói bắt đầu từ năm 60 tuổi là thơ mình nhận đều 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 vậy đó. Rồi tới cuối cùng 70, 80 cái là có một cái thơ cuối cùng gọi là tối hậu thơ. Hồi đó Pháp Hòa có một bà cụ, năm đó bà cũng khoảng 80 rồi. Sáng ngủ dậy cái bà nhìn lên gối, bà thấy một sợi tóc bạc nó rơi trên gối mà bà buồn, bà làm thơ. Mà hồi nhỏ đó, ai mà lên đọc cái gì cho Pháp Hòa nghe một lần là Hòa nhớ. Bà cụ lên bà nói: chú Pháp Hòa, tôi có bài thơ tôi mới làm, tôi đọc chú nghe. Bài thơ như thế này: sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua, còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tím mà chân vừa thấy mỏi. 80 tuổi rồi. Lòng muốn tím mà chân vừa thấy mỏi, tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Nhưng mà cái câu cuối là câu ăn tiền. Nghĩa là cuộc đời có thay đổi vì chúng ta có thân thì phải chịu cái lụy của thân, đó là sự thật. Cái quan trọng là tâm của mình không có mùa thu mà cũng chẳng có mùa đông. tâm mình lúc nào cũng là mùa xuân. Tại sao? Vì xuân đến hay không, khi cười đùa thay cho giận dỗi. Xuân đến hay không khi rạng ngời mắt và mối. Xuân đến hay không khi không hờn ghen tức tối. Xuân đến hay không khi biết vui sống trong lòng người. Vì mình có bao giờ vắng mùa xuân? Còn cái chuyện ngoài kia thời tiết nó thay đổi, đó là chuyện bình thường. Còn tâm mình không thay đổi, đó mới là cái quan trọng. Ví dụ bây giờ hôm nay người ta thương mình quá, thì người ta chào mình, người ta nói dạ chào thầy. Bữa nào người ta không thương nữa, chào thằng. Chứ bây giờ không lẽ nó chờ bữa nay nó kêu tôi thằng chứ. Buồn quá. Cũng tiếng thôi. Chưa kêu mình bằng cô là may rồi đó. Thành thử ra cứ bình thường như vậy. Cho nên có nhiều vị đến nói dạ bạch hòa thượng, đạo nghĩa là gì? Hòa thượng nói tâm bình thường là đạo. Tâm con cứ bình thường, trước cuộc đời thay đổi bất thường. Cuộc sống mà con người mình nó ngộ lắm. Gặp nhau hỏi sao chị, lúc này có gì lạ không? Cái thì cái người kia nói bình thường chán nhách. Yeah, nói vậy nha, bình thường chán nhách. Nhưng mà bữa nào mà cuộc sống mình nó bấp bênh, nó đủ thứ, cái mình đập ngực, mình bứt tóc, mình nói trời ơi tôi chỉ muốn bình thường thôi mà không được. Quý vị thấy cuộc sống mình không? Con người mình nó không có yên. Khi bình thường thì lại chán, khi bất thường thì mình nói tôi chỉ mong mình bình thường. Vậy thì cái gì quý? Bình thường là quý. Ngày nào cũng ăn ngon, ngủ ngon là quý. Nhớ không? Ngày nào cũng vậy. Đến để bữa nào mà nó bất thường là kiếm thuốc rồi đó. Đây em nè. Nghĩa là ngày sắp sửa bay qua đây mà cả tuần lễ nay nó có bệnh hoài, nó không hết. Mà biết là mình phải đi xa, rồi mình còn khó nói chuyện, mình phải tụng kinh, mà mình bệnh thì không thể được. Cho nên trùm khăn, đội nón, soi dầu, chỉ có không có nằm lửa thôi. Để lên đây mới dám cởi áo lạnh lột nón đó nha. Chứ nãy giờ ngồi dưới là vẫn phải giữ đội cái nón để nó ấm cái mỏ hiền. Quý vị biết mỏ hiền nằm đâu không? À, tại tu không có mỏ ác, tu có mỏ hiền thôi. Cho nên có nhiều người mới nói ta mong mình vui sống như người mong bình thường. Cho nên á, mình tu Phật để làm gì? Để giữ tâm mình bình thường trước cuộc đời bất thường. Sống không giận, không hờn, không trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đáng sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Quý vị thường lại Như Lai. Quý vị thường gọi Phật là Như Lai. Như là gì? Là như như bất động. Lai là gì? Đời nó cứ lai hoài, đến đi thương ghét đủ thứ hết, nhưng mà tâm cứ như. Đời cứ việc lai, thì nếu mà tâm mình thì như. Mà vì đời nó lai mà tâm bất động, cho nên chúng ta gọi Phật là Như Lai. Vì cái đức tánh của Như Lai là gì? Là vậy đó. Bản chất của Như Lai là gì? Là vậy đó. Và bản chất của Như Lai là như thế nào? Đi như thế nào? Về như thế đó. Quý vị nhìn có phải không? Mình đến đây hai bàn tay trắng. Đến như vậy mà. Rồi một ngày nào đó mình đi thì cũng hai bàn
không có trắng tay. Có chứ, có. Lúc đến gom dữ lắm, gom, collect. Nhưng mà cuối cùng rồi là sao? Trắng tay. Cho nên có một hôm Pháp Hòa đi một cái đám tang, lúc mà nâng cái quan tài đẩy vô trong cái lò thiêu, đóng cái nắp lại, cái tự nhiên Pháp Hòa xuất bốn câu thơ. Người đi xong một kiếp, người đi xong một kiếp rồi, kẻ ở lại bôn ba, ra đi trắng, ra về trắng, à chỉ thế thôi mà. Người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba, phải không? Mình còn ở là mình còn bôn ba, tới đây trắng, đi trắng, ra về trắng. Cuối cùng đạo lý mình hiểu là gì? À chỉ thế thôi mà. Hiểu được như vậy thì cái tâm mình bắt đầu nó an xuống chút. Tối hôm qua ngồi nói chuyện với một anh thanh niên, thì Pháp Hòa mới chỉ vô cái bảng người ta treo ở trước á, bớt một câu thị phi, thêm một câu niệm Phật. Nhớ lúc nào cũng phải niệm cái chữ chết. Pháp Hòa mới nói tại sao người ta biểu mình niệm chết biết không? Để cho mình bớt hơn thua, bớt tranh giành. Thí dụ bây giờ người ta hơn mình câu, thôi bỏ đi, nói theo cho nó gần gũi, thân mật và rất thiết thực, bỏ đi tám. Bây giờ người ta hơn bệnh câu, rồi người ta cũng về, người ta cũng ăn mặc ngủ thở. Mình hơn người ta một câu, mình cũng ăn mặc ngủ thở, có ai hơn gì đâu. Người kia ăn thiệt ngon, gọi là cao lương mỹ vị, cũng mấy chén no bao tử hết. Mình thiệt là không có gì hết, chỉ có dưa cải nước tương cũng no bao tử chấm hết. Rồi giờ bào ngư di cá hay là dưa cải nước tương vô trong kia nó ra giống nhau hết. Cho mình hiểu được như vậy đó thì tâm mình nó bình an vô cùng. Vậy thì mình vẫn sống với cái đạo của mình, đạo làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm chú, làm thím, làm gì đó làm mà phải có đạo Phật cái thì sao? Bình an hết. Vậy quý vị cần theo đạo Phật. Nhớ ý của Pháp Hòa không phải là để đi theo một tôn giáo gọi là Phật giáo, mà cái chữ đạo Phật Pháp Hòa muốn nói đây là theo đạo Phật, đó là mình học Phật và chúng ta hành những gì Phật nói để nó soi sáng cuộc sống của mình. Chứ không phải lên chùa quy y có cái pháp danh rồi nói là tôi nè, thấy không, 30 năm làm Phật tử nè, thấy không, chị mới có 5 năm thu tôi xa lắc. Vậy là còn sao? Phật tử có license. Cái đạo Phật Pháp Hòa muốn nói nó sâu sắc, nghĩa là chúng ta học một cái ánh, đi theo một ánh sáng, một sự giác ngộ để làm cho đời sống chúng ta an lạc và có chất lượng hơn. Mình tại sao phải quy y? Để chúng ta có cái chất Phật. Còn không quy y, không học Phật thì chúng ta cũng có chất, nhưng mà chất của phàm phu. Phàm phu là sao? Ta đánh mình đánh lại, ta mắng mình mắng lại, nhưng mà chất Phật thì khác. Cái chất Phật mà có rồi, đôi lúc mình hy sinh chút. Cuộc sống này phải có hy sinh. Ai không ai chịu hy sinh cho ai hết thì làm sao nên cuộc sống? Nhiều lúc á, mình làm mẹ mình đi kể với con, rồi con nó đi kể với, cho nên nhiều khi làm mẹ mình không kể với con, mà con nó no mình nó kể. Hồi xưa ông bà mình có câu á, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Nó trời, tôi nuôi má tôi 3 tháng mà mẹ mình nuôi mình 30 năm mẹ không kể. Thành tử ra, nhưng mà tất cả chúng ta đi ra một cách nhẹ nhàng là vì cái bổn phận của mình. Chờ thưa đại chúng, Phật nghĩa là giác ngộ, là sáng suốt. Vậy thì mỗi người chúng ta, nếu chúng ta tin Phật, nghĩa là tin ở con đường sáng suốt giác ngộ. Đi trên cái lộ trình đó thì đạo gì cũng được soi sáng hết. Bởi vì căn bản chúng ta có đạo đức hết rồi. Giờ chỉ cần thêm cái ánh sáng của đạo Phật thôi, để làm cho mỗi đạo chúng ta đang có trong người mình sáng suốt ra. Qua cái hình thức chúng ta giữ năm giới, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, không giết người, dù và không xúi biểu người khác giết, dù là trong cách sống hàng ngày hay trong tư tưởng của con. Có đôi khi mình không có làm, nhưng mình cứ khởi ý thôi. Phải gọi ví dụ như là mình có cái thói quen giận ai, mình hay nói trời ơi tôi mà có cây ở đây tôi đập cho nó chết. Không có làm, nhưng mà tại tức, lúc mà tức quá cái mình nói vậy đó, thì mình nói riết, nói riết nó thành ra một cái nghiệp ở trong cái tư tưởng của mình. Cứ hễ mở miệng là ta đập mày chết. Thật sự mình không làm, nhưng mà mình cứ nghĩ như thế riết, nó thành ra một tập nghiệp về ý, về tư tưởng. Thưa quý vị, là cũng giống như khi mà mình buồn đó, mình đừng có nói trời không lẽ giờ tôi treo cổ tôi chết. Nghĩ như thế riết, nó thành ra một cái tập nghiệp. Mà người đời thì hay dùng cái từ là ma dục. Thì cái chữ ma đây phải được hiểu là do cái tập nghiệp suy nghĩ, cái negative. Hôm tối thứ tư, tại vì sáng thứ năm là Pháp Hòa bay qua đây nè, ngày hôm qua, phải không? Tối thứ tư rồi, 10 giờ đêm Pháp Hòa còn đi tới nhà của một cái gia đình đó, người Tàu, để làm một cái lễ cầu siêu và để an ủi cái gia đình người Tàu này. Bởi vì 7 giờ sáng hôm đó, gia đình đó có một đứa treo cổ chết. Thì cái em này nó 21 tuổi thôi, nó người da đỏ, tức là người bản xứ da đỏ. Thì bốn cái cô người Đài Loan này á, độc thân hết, mua một căn nhà rồi cho mướn phòng, xe phòng ở. Thì trong đó có một em người da đỏ, nó cũng mướn phòng trong đó. Thì cái đêm đó không biết vì sao mà nó giận dữ, nó la hét gì với ai trên phone. Rồi nó về nhà, tay thì cầm chìa khóa mà lại không chịu mở cửa vô, lại bấm chuông liên tục làm cho mấy cô này phải ra mở. Thì ra mở thấy nó, mà trong khi đó tay nó cầm chìa khóa, thì bực lên gây với nó. Thì xong sau đó thì cũng hơi hối hận, cho nên xuống an ủi nó. Tới 7 giờ sáng, con mèo ở dưới basement dưới lầu nó kêu, thì mấy chị này chạy xuống để cho ăn. Thì thấy con nhỏ này nó toàn ten ở trên cái cây đà dưới basement. Trời ơi, người nào cũng tá hỏa hết trơn. Sáng hôm đó chạy lên kiếm Pháp Hòa. Mà quý vị biết ngày thứ năm vừa, ngày thứ tư vừa rồi là Pháp Hòa đám tang, đám bệnh vợ, từ 7 giờ sáng mà tới 11 giờ đêm liên tục. Pháp Hòa mới nói bây giờ tôi chỉ còn một giờ cuối cùng tôi rảnh là 9 giờ tối nay. Tại vì 7 giờ tối còn cái lễ sám hối ở chùa nữa. Bây giờ quý vị muốn lên, muốn tôi về thì phải 9 giờ tối tôi mới đi được. 9 giờ tối xe lên đón Pháp Hòa, lên đó tụng kinh rồi này kia, thật sự ra để mình an ủi cho bốn cô này để cô bớt sợ. Tới 11 giờ đêm. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy là cái gì mình hay nghĩ riết lâu ngày nó thành một cái thói quen của tư tưởng, thì đạo Phật gọi là ý nghiệp. Thì khi mà cái ý nghiệp nó hình thành rồi đó, thì nó dẫn đến gì? Thân nghiệp, tức là hành động. Nó dẫn đến khẩu nghiệp, nghĩa là lời nói. Tại sao mình không nói cái câu nào cho nó hay hay chút, mình nói, cứ nói hãy ai chọc tới mình tao có cây tao đập mày chết, tức là nói xong nó đi vô từ tư tưởng, nó phát ra lời nói, rồi lâu ngày hai cái này nó kết hợp, nó thành ra hành động. Một cái em nọ, do ba cản không cho chơi game á, Thì ngày nào nó cũng chơi game mà chơi riết á, thì những cái hình ảnh violence, bạo động ở trong game đó, nó đi vào trong em. Thì ông già kêu nó ăn cơm, nó không ăn. Ông mới tức, ông mới giật cái máy đi. Nó xoay qua, nó lấy cái cây, nó đập ổng tới chết luôn. Thì quý vị thấy á, nghiệp là gì? Là những cái gì chúng ta cứ tiếp xúc lâu ngày nó thành ra một cái khối quen, thói quen của mình. Cho nên cái đạo lý thứ năm, cái giáo, cái giới thứ năm mà chúng ta thọ đó, là ý thức được khổ đau do sự tiêu thụ không có chánh niệm, do ăn uống, do tiếp xúc. Con nguyện không ăn uống những gì có chứa chất độc tố làm hại thân con. Không coi phim, ảnh, sách, báo, những gì có thể làm hại tâm tư của con. Cho nên hàng ngày mình xem phim, mình nghe nhạc, mình đọc truyện, mình tiếp xúc, nó đều ảnh hưởng đến cái tư tưởng, cách sống của mình, cái suy nghĩ của mình. Còn cái ăn uống của mình là ảnh hưởng đến thân thể của mình. Bởi vì con người mình nó hai phần, thân với tâm. Mà ăn uống không chánh niệm thì hại thân, tiếp xúc không chánh niệm thì hại tâm. Cho nên năm cái giới đó, ý thức khổ đau do sự bất công trong xã hội, con nguyện học hạnh từ, không ăn cướp, ăn cướp, ăn trộm của ai, không lấy của người khác. Con ý thức được khổ đau đổ vỡ của mỗi gia đình, con nguyện có trách nhiệm và không quan hệ tình cảm với những người khác nếu trong đó không có tình yêu, không có sự cam kết. Ý thức được khổ đau của lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học hạnh ái ngữ và lắng nghe. Cho nên đó, hàng ngày đó, tại sao mình phải tụng kinh, tại sao mình niệm Phật? Để mỗi ngày cho cái tâm của mình nó đi vào cái điều thiện, nó tập huân cái điều thiện mà nó đừng có huân cái xấu. Như hồi nãy Pháp Hòa có thưa, con người mình cái gì mà xấu nó dễ nhớ, mà cái gì thiện thì nó khó nhớ. Đi chùa hoài mà có thuộc kinh không? Thuộc bập bẹ loáng thoáng chỗ một chút vậy, như tắt cắt tóc mà không sạch vậy, chút chút vậy đó. Mà cái câu gì mà ai nói mà mình bực tức nó nghe nhớ dai, nhớ dài mà nhớ đủ. Bữa đó tình huống ra làm sao, nó ngồi đâu, nó mặc áo gì, lúc đó mắt nó nhìn tôi làm sao, ngăn răng nó nghiến làm sao, tay nó chỉ làm sao, nó nói câu gì nhớ. Mà vô trong chùa có một bài chú đại bi mà đá ra đá vô hoài mà không sầu. Nó chú gì mà cứ hắt ra đá vô, rồi đổ thừa chú không thuộc. Vậy mà sao thím thuộc hết trơn? Chú thì không thuộc mà thím thì thuộc. Ở trong chùa mỗi khi mà ăn quá đường xong, cúng quá đường, thì cái vị thầy trưởng, thầy cả đó, lấy cái chén nước gấp mấy hạt gom bỏ vào cái chén, thầy mới làm phép vô trong đó đưa cho thị giả đem ra ngoài sân để cúng cho các loài quỷ thần. Quý vị nhớ cái nghi thức đó không? Thì cái bài kệ cúng là đại bàng kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, án mục đế tóa ha. Học hoài học không thuộc. Vậy mà ai đó ta chế cái bài kệ đó cái kiểu chơi giỡn á, đại bàng chim xe xẻ, cho ăn no rồi đẻ, ăn rồi nghỉ cho khỏe, bay không cần sợ té. Thay vì án mục đế tóa ha, đọc ngược lại án cục tác tóa ha, nghe con lận thuộc tới giờ. Quý vị thấy cái gì mà nó xấu đó, nghe nó thuộc dai dữ lắm. Ở chùa có cái đại hồng chung nè, mỗi ngày thỉnh hai lần. Mà mỗi lần thỉnh á, đọc cái bài kệ ngân nga: hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm bon, thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Tức là chuông ngân lần thứ nhất gọi là hồng chung sơ khấu, đánh chuông ngân lần thứ nhất hồng chung sơ khấu, ngâm cái lời kệ này cho nó ngân nga, cái lời kệ quý này nó ngân nga lên. Trên thì thấu tới thiên đường, dưới thì xuống tới địa ngục. Rồi niệm danh hiệu của Đức Địa Tạng Vương. Vậy đó mà cũng chế lại được. Cái bài của người ta nguyên gốc là: Hồng trung sơn khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Nam mô Minh giáo chủ bổn tôn, cứu bạc minh đồ, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Rồi chế lại. Nói hồng trung dưa hấu, bảo kệ dưa leo, thượng thông thèo lèo, hạ triệt đu đủ. Nam mô vừa ru vừa ngủ. Thuộc. Mấy cái đó là thuộc lòng, thuộc lao mà thuộc ngon lành vậy. Đó thì hôm nay Pháp Hòa về gặp đại chúng nhân một sự kiện. Lần này Pháp Hòa về đây nhân một sự kiện là cúng đám tang. Kỳ trước nữa thì đám cưới, trước nữa thì đám sinh nhật. Đời người ba cái đám, phải không? Và ba cái đám này ai cũng trải qua. Và cái ý Pháp Hòa muốn nói rằng á, đừng có sợ, bởi vì ai cũng phải trải qua cái này. Và khi chúng ta vào trường, chúng ta học, và mỗi người chúng ta ứng dụng những gì chúng ta học đúng với cái đạo của mình. Nhưng mà cuối cùng lấy ánh sáng của đạo Phật soi rọi tất cả các đạo mà chúng ta đang có, để rồi chúng ta bình an hạnh phúc giữa cuộc đời thịnh suy, giống như tam quân vậy đó: thượng quân, trung quân, hạ quân. Thì thôi, cuối cùng mà chúng ta học được cái bài kệ của thiền sư Vạn Hạnh. Bài kệ sao? Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như hạt sương phơi đầu cành. Chúc đại chúng năm mới này có nhiều cái đạo lý để chúng ta sống, rồi chúng ta đi một năm. Quý vị thấy không? Một năm đi qua rất mau. Buồn khổ cũng hết năm, vui vẻ cũng hết năm. Vui cũng chết, rầu buồn cũng chết. Thôi kệ, vui đi, để đúng với cái câu người ta thường nói: ngậm cười nơi chín suối. Rồi, chúc đại chúng có một năm an lành. Vậy quý vị có hiểu ý Pháp Hòa muốn nói hôm nay ha? Dạ. Ai chúng ta cũng có được cái đạo của mình, nhưng mà làm gì thì làm, chúng ta không thể thiếu đạo Phật. Bởi vì Phật nghĩa là sáng suốt, rõ biết. Khi mà chúng ta có được đạo Phật soi đến từng cái đạo của chúng ta sống rồi, thì đạo nào chúng ta cũng làm tròn hết. Mà khi chúng ta tròn như vậy thì chúng ta mới đúng với cái câu chúng ta mỗi ngày chúng ta tụng là sao? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thế nào để chúng ta biết chúng ta đã thành Phật đạo? Bởi vì chúng ta có hồi trước khi hướng. Biết hai chữ hồi hướng không? Hồi là quay trở lại, hướng là hướng về mọi người. Chúng ta phải hồi lại mình, để rồi chúng ta đi về tất cả mọi người. Tại hồi, sao nó ghét tôi? Hồi lại đi, hồi lại trước khi hướng về người đó. Muốn mắng người ta phải hồi lại mình. Tại sao người ta xử với mình vậy? Khi mình hiểu ra, ồ, nó có một chút ở trong đó, có tôi, tự nhiên mình bỏ qua được cái giận, bỏ qua được cái trách móc, thành Phật đạo. Vậy thì mỗi ngày chúng ta phải hồi hướng, tức là quay lại mình, gọi là hồi. Hướng về người thì gọi là hướng. Trước khi mình muốn hướng thì phải hồi. Cũng giống như muốn đại khách ăn cơm, nhớ đừng có mời liền, chạy vô bếp coi còn gì không. Tự nhiên ta tới mời chị ăn cơm, tới hồi vô không còn hộp cơm nữa. Cái mình nói: chị ngồi chơi, tôi vô vo gạo nha. Ta nói: thôi để tôi về. Quý vị hiểu chữ hồi hướng không? Nhưng mà nói sâu nữa nha, hồi hướng có 4 cách. Hôm nào mình nói ha. Giờ nói nữa nó hết giờ. Thôi chúc đại chúng vui khỏe. Hẹn gặp lại quý vị.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng
xong chưa?
Yeah.
À, bây giờ cũng lâu rồi mới gặp lại được quý vị. Và ca sĩ thì cũng phải hát theo nhạc yêu cầu. Thôi Pháp Hòa hát cho quý vị nghe một câu. Mặc dù cũng còn cảm đó, nhưng mà thôi ráng thử coi nó được tới đâu ha. Thôi quý vị ráng nghe. Cảm thì phải truyền, mà nhờ truyền nó mới có truyền cảm. Người ai về nhà có ho đừng có truyền nhiễm nghe. Xin hát ra một câu vọng cổ, xuân này con không về.
Chiều nay én liền trời cao mây đào đầy sân rầy. Nẻo quê hương mù xa dịu dời, mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rung cánh đầy sân. Trời bây giờ trời đã sang xuân, mà con của mẹ vẫn đôi đường trắng trơ. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, ngõ trước vườn sau đều trống vắng. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thăm ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông. Chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày Tết. Ngày trét bánh phồng, đêm canh nhất nồi bánh tét. Chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu. Chớt buồn hỏi mẹ sao Tết năm nay không thấy anh về. Mẹ quay mặt dấu che ngấn lệ chợt tuôn dài. Thằng Út nói anh hai hứa Tết này sẽ may nhiều áo mới cho tụi con. Hay là anh không còn thương con thương má? Nè đừng nói bậy con, nó thương mấy đứa tụi con thương má lắm. Nhưng vì đường còn quá xa nên không về kịp xuân này. Dời dời phương trời ơi thương nhớ biết bao nhiêu. Nhớ mẹ Một sáng mùa xuân, gái trai làng dắt diều khoe áo mới, nhớ đồng tiền mừng tuổi thơ ấu thơ. Xuân năm này chắc tóc mẹ bạc phơ, đêm giao thừa cũng không còn nghe tiếng pháo. Bài em nhỏ ngỡ ngàng trong manh áo mới, Tết đến rồi đây mà như xuân vẫn chưa về. Con biết bây giờ mẹ đang trông chờ thằng con phiếu bạc kiếp lắm đông, cho nên tóc mẹ càng thêm bạc, thương nhớ cho lòng mẹ héo hòn.
Đây là Phật trong đại chúng, và mặc dù hôm nay là tối thứ sáu, quý vị đi làm về còn mệt, nhưng mà cũng tranh thủ thời giờ về đây để chúng ta cùng gặp nhau và trao đổi một chút ít Phật pháp. Mong rằng thời lượng không làm quý vị mỏi mệt, bài nói chuyện không làm cho quý vị chán và buồn ngủ. Và nếu có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời pháp nhũ và nghĩ đến những cái việc mà khi cha mẹ còn sống chúng con phải đền đáp như thế nào, và khi cha mẹ mất chúng con phải đền đáp như thế nào. Với những lời khuyên nhủ của thầy đã giúp cho chúng con tinh tấn trong con đường tu tập sau này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Cảm ơn.
Có ai có câu hỏi không? Có ai có thắc mắc gì muốn hỏi không? Trong thời gian mình tu học, đọc kinh, hay mình đi chùa, mình thấy có những cái gì mà trong chùa làm mà mình không hiểu, mà mình muốn hiểu, thì quý vị có thể hỏi. Nhờ câu hỏi mà mình hiểu sâu hơn, và cũng làm cái duyên cho người khác cũng hiểu những câu hỏi cùng chung với mình. Nếu mà có câu hỏi, quý vị hỏi một hai câu để mình tạo duyên thêm cho người khác cùng học hỏi. Dạ mời chị.
Thầy giải thích tên là cũng thấp đó, tại 49 ngày đó, vì sao mình phải làm những
cái thủ tục đó. Rồi, Pháp Hoàng nghe câu hỏi rồi.
Vậy là Phật, câu hỏi là tại sao mình phải cúng thất,
cúng bảy thất á?
Thì trước hết thì chúng ta phải giải thích con số 7. Thường thường á, con số 7 là một cái con số rất là màu nhiệm, bởi vì con số 7 là tượng trưng cho mọi sự thành tựu. Ví dụ như đàn có 7 nốt, tất cả các thể nhạc cũng dựa vào 7 nốt nhạc này mà phát ra một bản nhạc. Mọi sự vật hình thành do bảy cái vật chất, trong đó có sắc, đất, nước, gió, lửa, không, kiến thức. Thì nói chung là con số 7 là một con số mà để nó nói lên sự thành tựu của mọi việc. Và theo như các vị thường biết đó, cái thân mình còn đang sống đây, còn đang hoạt động đây, thì chúng ta gọi là tiền ấm. Tiền ấm, chữ ấm này không phải là ấm cúng, mà chữ ấm này là một cái hợp chất. Tiền ấm, khi mình chết đi, mình không còn cái thân này nữa, thì cái thần thức chúng ta xuất ra và đi vào một cảnh giới khác, sống một cảnh giới khác, thì cảnh giới đó chúng ta gọi là trung ấm. Trung là ở khoảng giữa. Người sống thì không phải sống, mà đi chết, đi chưa thì chưa đi liền, còn phản phất ở đây, cho nên là gọi trung ấm. Thì cái thân trung ấm này chưa đi thọ sanh, khi nào thọ sanh thì gọi hậu ấm. Thì cái thân khi mình không còn cái chất này nữa, thì cái thân ngũ uẩn này nè, đất, nước, gió, lửa,
sắc thọ tưởng hành này nó để yên đây, nhưng mà thần thức nó xuất ra, nó vô một cảnh giới khác. Thì cảnh giới đó gọi là trung ấm. Và cái thân trung ấm đó chỉ có tồn tại có 7 ngày thôi, chứ không phải như mình đây mà sống mấy chục năm. Và khi 7 ngày mà thay đổi như vậy thì cái thân đó đau đớn, buồn và thấy rằng mình xa người thân của mình. Cho nên mình cúng thất không phải là mình cúng mà người đã siêu đâu, mà mình mượn cái thời gian thay đổi đó để mình làm gì? Mình an ủi, mình đem cái lời đạo lý mình nhắc nhở cho cái thần thức, nói theo cái cho chúng ta dễ hiểu là cho cái vong linh đó, để cho người ta dễ dàng, người ta chấp nhận, người ta buông bỏ, để người ta đi. Bởi vì á, mình đang khỏe đây, tự nhiên đùng cái mình chết, mình không có chấp nhận được. Mà khi không chấp nhận được, bây giờ mình cứ ví dụ vậy nè, một cái người đó họ đang khỏe, đi xe đụng một cái, xe đụng gãy chân, phải cưa một chân, thì chỉ trong cái tích tắc họ mất một chân, họ không chấp nhận. Rồi những lúc mà đau đớn của thể xác, họ sẽ gào thét, họ đau khổ, thì lúc đó phải có người nào đó đến an ủi, khuyên bảo họ. Mình đâu có thế cho họ được cái đau đó, nhưng mà có một người nào đó comfort, an ủi, làm cho cái người đó lắng xuống. Thì cái thần thức của một người mới mất, khi họ rời xa người thân gia đình, họ khó chấp nhận. Nếu người đó họ tiếc của, thương con, mến cháu, lưu luyến đủ thứ, thì rất khó đi. Vì vậy cho nên mình là nương vào cái sự thay đổi của cái thần, cái thân trung ấm nó 7 lần như vậy đó, thì mình tổ chức ra một cái lễ để tụng kinh an ủi nhắc nhở, đặc biệt là khai thị. Khai thị là sao? Nói cho cái vong nó biết những cái ý nghĩa của cuộc đời. Ví dụ như hồi trưa này lúc cúng thì vị sám chủ mới đọc cái câu, đọc cái câu là hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, sanh tử khứ lai đô thị mộng, tóc phao trần thế thượng liên đài. Có nghĩa là có sanh, có tử, có luân hồi. Không sanh, không tử, không đến đi. Sanh tử tức là sống chết và đến đi đều là mộng. Ai hiểu được cái đạo lý đó thì thoát cái sự khổ đau luân hồi. Nhắc nhở như vậy. Cho nên đó, quý vị thấy Đức Phật sanh ra đi 7 bước, ngồi thiền dưới gốc bồ đề 7 tuần. Vậy thì con số 7 này nó có liên hệ với nhau ở cái chỗ là thành tựu. Quý vị nhớ, một con người mà muốn thành tựu vững chãi trong cuộc đời phải 3 chìm với 7 nổi. Người đời hay dùng mấy cái câu để ví dụ. Khi một con người mà họ đã 3 chìm 7 nổi thì con người đó có cái vững chãi hơn, có cái sâu sắc và có cái điềm đạm hơn. Vì vậy cho nên á, tại sao chúng ta tụng kinh chúng ta tụng 3 lần, niệm Phật niệm 3 lần, tụng kinh thần chú tụng 3 biên, nhớ không? Tại sao phải 3? Bởi vì 1 chưa đủ 2 chưa đủ, 3 là con số căn bản để xác định một vấn đề, để xác định và cho mình quyết định một cách vững chắc. Xin lỗi đại chúng, là mình đi mua đồ đấu giá cũng vậy. Cái bà cái hình này bán, người ta kêu giá là 500 đồng, có ai kêu lên không? Không ai hết. 500 đồng lần thứ nhất, 500 đồng lần thứ nhì, 500 đồng lần thứ ba, gõ cái cơm bán. Thì con số 3 đó là để biểu thị một con số xác định cho mọi vấn đề. Mình có quyết định vãng sanh không? Tụng cái bài vãng sanh quyết định chân ngôn, nhớ ngoài đó không? Quyết định vãng sanh 1 lần chưa chắc, 2 lần chắc không, 3 lần để xác định. Và con số 3 tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Thì vậy cho nên đó, ở trong chùa nói chung là nhà Phật, chúng ta tụng cái gì cũng tụng 3 lần. Bởi vì ba lần là để nó xác định lên một cái vấn đề. Đạo Chúa, Chúa có ba ngôi, Phật có Tam Bảo. Mình gặp bạn bè tới nói một cách rất khiêm nhường: chị đi đâu vội, ở lại đây ăn với tôi ba hộp. Mặc dù ăn cả chén lận, nhưng mà mời ăn ba hộp thôi. Thì Pháp Hòa xin thưa là vì vậy cho nên á, hồi sáng á, Pháp Hòa thấy gia chủ có một số các em trẻ thì chắc chắn là các em không hiểu tiếng Việt nhiều, và có thể các em cũng không hiểu được tại sao phải cúng lễ nhiều thứ như vậy, mà mình không có cơ hội để giảng cho các em nghe bằng tiếng Anh về những cái ý nghĩa đó. Ở bên Canada, mỗi khi Pháp Hòa đi đám của bất cứ một cái đám tang nào, trước khi vào khóa lễ là Pháp Hòa nói ý nghĩa bằng cả hai thứ tiếng, tiếng Việt với tiếng Anh, để cho các em nó hiểu tại sao nó phải để tang. Tại sao nó phải để tang? Tại sao nó phải lạy sang đất? Thì khi mà nó hiểu đó, thì nó sẵn sàng nó quỳ nó lại. À không, nó không hiểu, nó quỳ nhưng mà lát một chân nó dơ lên, hai chân nó dơ lên, nó ẹo tới, nó ẹo lui, và thậm chí nó không muốn đi nữa vì nó thấy quá thứ quá nhiều thứ. Cho nên đó là, thưa đại chúng, là mình làm, nhưng mà mình sẽ làm đơn giản, gọn gàng và không có ý nghĩa. Thí dụ bây giờ ở nhà mình bụng năm năm cái giỗ, mà cứ 2-3 ngày mình kêu về cúng giỗ, chắc con mình nó chưa chắc nó về được. Thôi bây giờ đến ngày đúng cái giỗ của ai, quý vị làm đơn giản thôi, một mình cũng được, nhưng mà mỗi một năm mình phải làm một cái giỗ chung. Ông nội, ông ngoại, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sống gì đó, quý vị làm chung đi, để rồi kêu tất cả con cháu về dự một ngày đó thôi, và mình nói lên cái đạo lý. Hôm nay là ngày tưởng nhớ tổ tiên, ông bà. Vì cái truyền thống của người Á Đông, người Việt Nam chúng ta, dù bất cứ ở đâu chúng ta cũng không quên nguồn cội. Nếu không có ông cố thì không có ông nội, không có ông nội thì không có ba, không có ba thì không có tụi con. Cho nên mặc dù các vị này mất hết rồi mà các con vẫn phải nhớ lâu lần thôi. Thì mai mốt mình có mất đi thì cái thế hệ con cháu mình sau này nó thấy cái đó đơn giản, lần làm được. Cái quan trọng là mình giữ lại cái ý nghĩa, còn hình thức thì mình có thể thay đổi. Quý vị lưu ý mà nói vậy. Cho nên Pháp Hòa thường khuyến khích mỗi gia đình phải có một ngày giỗ chung, và cái giỗ chung đó chúng ta gọi là hiệp kỵ. Hiệp kỵ mà chúng ta nói đơn giản cho dễ hiểu là giỗ chung. Tại vì bây giờ quý vị cứ nghĩ á, mình có bên nội, mình có bên ngoại, một năm mạnh bên nội cúng, mạnh bên ngoại cúng, mà một cứ vài ba ngày là con văn phòng nghe mình réo về cúng. Thì thật sự nếu mà con cháu hiểu ý nghĩa thì không sao, nhưng mà sắp sửa hết cái thời mà thế hệ của cha mẹ, thế hệ của mấy anh chị với Pháp Hòa nè, cái thế hệ con em của mình là cái thế hệ dễ mất gốc. Cho bây giờ mình phải lo, mình vun bồi cái gốc đó bằng cách nào, mình phải có công thức. Cho mình có cái cách nào đó để cho các con cháu của mình nó ở đời sau này nó vẫn làm được cái chuyện mà nó không thấy quá rườm rà. Thí dụ ở Việt Nam á, mà nếu làm đúng bài bản của Việt Nam là một người con trai là phải mặc đủ thứ áo quần trong cái tang lễ. Bây giờ qua đây lược hết đi, chừa là một cái ý nghĩa, cái khăn trên đầu thôi. Bởi vì cái khăn tang mà thường á, chữ tang là nó đi liền với chữ chế, là tang chế. Vì chúng ta có tang là buồn, cho nên chúng ta phải tiết chế mọi thứ, sự lè loẹt của ăn mặc, sự lè loẹt của tiệc tùng, mọi thứ chúng ta phải giảm lại để nói lên sự mất mát cha, mất mát mẹ, thí dụ vậy. Cho nên Pháp Hòa giải thích thì mấy em nhỏ nó hiểu. Rồi khi nó hiểu rồi thì nó hết lòng nó làm. Ví dụ Pháp Hòa nói các con á, quỳ ở dưới đó chắp tay, tự tâm của mình nói lên một lời cầu nguyện, your own prayer. Cầu cho ba như thế nào, cầu cho mẹ, mình muốn gì ở nơi ba nơi mẹ, mình muốn nói gì với ba đó, mình nói đi, trong lúc mình đang chắp tay. Và cái quan trọng là phải hứa với ba, con sống cuộc đời con cho tốt, tại vì ba đang ở trong con, mẹ đang ở trong con. Nếu con sống vui thì ba mẹ sẽ vui. Con tự làm cho thân thể con bệnh hoạn thì ba mẹ cũng sẽ đau khổ bệnh. Cho nên thưa đại chúng á, cái người Á Đông của mình, ông bà mình bày cái này kia ra không phải là không có ý, có hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang đến cái lúc mà chúng ta cần phải sửa chỉnh. Giống như một cái hội ấy, người ta có cái nội quy, và cứ vài ba năm là người ta tu chỉnh nội quy để nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mỗi cái thời đại. Thì văn hóa truyền thống của chúng ta bây giờ nó xa tích tận ở cái nước ngoài này, thì chúng ta phải làm sao giữ mà một cách linh động, dễ dàng, nhẹ nhàng, mà nó không thấy gọi là rừng rạc. Làm sao mà các con, các cháu mình nó giữ được cái đó là tốt. Cho nên phải chịu khó là vậy. Phải chịu khó đi tới cúng cho người ta, mình giải thích cho ta hiểu. Ngay cả người lớn, người lớn chưa chắc đã hiểu tại sao phải lại hai lại nữa. Lúc châm trà lại hai lại, mà hãy mà lễ tha xong rồi tại sao phải lại bốn lại, chưa chắc mình hiểu được cái nghĩa đó. Bốn lại là tượng trưng cho tứ ơn phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu, tức là ông bà cha mẹ bên chồng, ông bà cha mẹ bên vợ, hay nói cách khác là bên nội bên ngoài. Bốn lại chôn cất xong rồi lại bốn lại. Còn mình lại hai lại đó là tượng trưng cho âm dương, hay là hai cái đạo lý là đời và đạo. Pháp Hòa ví dụ như là theo cái thông thường là mình cúng cơm rồi mình rót trà, phải không? Thì người con mà rót trà mời ba uống trà, mời mẹ uống trà, đó là mình tùy thuận cái phong tục đạo hiếu thảo của người con đối với cha mẹ là dân trà, đó là đời. Nhưng mà đạo đây là chúng ta mượn cái thời, cái giây phút mà trong một bình miếng trà đó chúng ta đọc lên một cái bài đạo lý để cho những người còn sống thấm nhuần được cái đạo lý đó. Thí dụ như người ta đứng dậy, người ta rót trà, mình đọc cái bài kệ: lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sông, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo toan đến bạc đầu. Thì các người con quỳ ở dưới thấm, đúng rồi, lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sông. Ai đã từng nuôi con thì mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo toan đến bạc đầu. Như vậy thì hai cái lại đó là tượng trưng cho tục đế và đạo đế, hay là tục đế và chân đế. Tại sao lại Phật lại ba lại? Lại Phật, lại Pháp, lại Tăng, Tam Bảo. Tại sao hương thấp ba cây? Hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà trong định, trong tuệ nó cũng có giới, trong giới cũng có định, có tuệ, cho nên một cây cũng đủ, không cần phải ba. Bởi vì một là ba, khi mình thực hiện được một là hai cái kia có mặt. Quy hiểu ý chưa mẹ? Cho nên ông bà mình đó có ý hết. Ví dụ quý vị thấy tại sao hồi xưa mà người mất làm chén cơm á, rồi luộc cái trứng gà, để trên cái chén cơm, quý vị có thấy đó không? Tại sao không để cái trứng khác, để trứng gà? Bởi vì khi mà cái trứng gà mà chúng ta luộc lên rồi á, thì nó có cái tròng trắng với cái tròng vàng. Thì tròng trắng là tượng trưng cho dương, tròng đỏ là tượng trưng cho âm. Thì ý muốn nói cái người mất này đã mất, tức là thuộc về âm, nhưng mà chưa chôn, chưa hẳn đã rời khỏi dương gian này. Cho nên đây là giờ phút âm dương đang giao thoa, và để cái chén cơm tượng trưng. Quý vị biết rồi. Thì sẵn rồi Pháp Hòa nói thêm qua một câu hỏi ý nghĩa mình cúng kiến như vậy. Quý vị biết là những người Mỹ mà khi mà Pháp Hòa giảng đến cái bàn thờ của ông bà tổ tiên là người Mỹ ông ngồi khóc. Vì Mỹ nó có cái này. Bà quý vị thấy ngộ lắm. Người Mỹ là quan trọng ngày gì? Ngày sinh nhật. Người Á Đông mình là quan trọng ngày gì? Ngày chết. Bởi vì á, cái quan niệm của mình là nếu không khéo là chúng ta sẽ nghĩ rằng chết là hết. Mà khi cái hết không phải hết một đời mình, mà hết luôn cả văn hóa truyền thống duy trì. Cho mình không có hết cái đó. Hết đời thôi, nhưng mà văn hóa truyền thống đạo đức không thể hết. Bởi vì cái đạo đức mà hết thì cuộc đời này nó bi thương, khổ luyện. Vì họ không phải ai nghĩ tới ai nữa. Trai hỏi gì nữa không? Thôi nếu không có, dạ.
Dạ thưa thầy, bạch thầy, thầy đã dạy về cái đúng ý nghĩa về cái vụ mà cái việc mà cầu siêu cúng kiến rồi chết, thì còn cái việc cầu an. Thì thí dụ như một người giao nhân bất thiện thì việc cầu an có kết quả hay không? Mà nếu kết quả thì có trái với nhân quả hay không? Thưa thầy, từ khi chỉ dạy A Di Đà Phật.
Thì câu hỏi là nếu một người họ làm xấu, họ phải nhận cái quả xấu. Rồi bây giờ khi họ bệnh, họ đem đến chùa cầu an, nhờ mình cầu an thì thật sự có an không? Mà nếu có an thì có trái với nhân quả không? Thì xin thưa như thế này, cái nhân quả họ vẫn phải nhận, nhưng mà họ trả cái quả trong đau khổ không bằng, tốt hơn để họ trả cái quả trong bình an. Nó có hai loại trả, cũng giống như mình trả nợ. Một người trả nợ mà không bao giờ chấp nhận, và một người trả nợ chấp nhận. Thì cái người vẫn trả nợ mà trả nợ chấp nhận á, thì người ta cảm thấy thoải mái hơn, trả mà vui vẻ hơn. Còn người trả mà không có chấp nhận thì sẽ than trách, người mắng người này, bực bội người kia. Còn thưa đại chúng á, là cái chuyển là gì? Cái chuyển trong nhà Phật là sao? Nếu mà cái người đó, cái nghiệp của họ như một nắm muối, mà cái phước họ nếu như một chung nước thì nó rất là mặn. Nhưng mà nếu cái phước họ là sông, nghiệp họ là nắm muối, thì nắm muối này có thả xuống sông không? Thua. Cho nên á, chúng ta tạo cái nghiệp lỡ rồi, lỡ tạo nghiệp, thì giây phút nào chúng ta tỉnh thức là chúng ta phải lo tu tập để chúng ta gieo lại cái phước, để mai mốt cái phước này nó chuyển được cái nghiệp mình tạo một phần nào. Phong vào ví dụ như là hồi đó mình chưa tu, mình hận cái người đó lắm, và mình nói rằng là nếu một ngày nào đó mình lật lại thế cờ, mình giàu hơn họ hay mình có quyền thế hơn họ, người đó sẽ là người đầu tiên mình thanh toán, và mình sẽ cho một cái đau khổ cùng cực để họ trả cái hận thù đó. Nhưng mà trong khoảng thời gian mình nuôi đó, cái tự nhiên có một ngày rồi đó mình hiểu cái đạo lý. Thì bây giờ đó, mình có quyền phải không? Mình vẫn kêu cái người đó tới, nhưng bây giờ mình không có hành khổ cái người đó. Bất quá là mình cho họ biết à, anh làm như vậy, thế này thế kia, nói cho họ mặc. Cái ác mà gọi là trả thù ở trong mình đó, bắt đầu nó giảm xuống, nó chuyển rồi. Cái nghiệp mà phiền não, hận thù của mình đó, nhờ cái sự tu tập của mình đó, thay đổi nó chuyển. Cho nên tụng cầu an không phải là tụng cái người đó an liền, nhưng mà ít nhất gieo cho họ một cái đạo lý nhân quả tội phước, để giây phút mà họ đang nằm bệnh, họ phát tâm, họ ăn năn những việc của họ làm, thì họ có ra đi á, họ hiểu là tại sao họ ấy như vậy, thì họ hiểu thì cái sự đi của họ nó an, cái sự ra đi và sự trải nghiệm của họ nó có phần an là nhờ họ hiểu được cái đạo lý. Còn trên cái mặt tâm lý gửi tên lên chùa, cái tự nhiên mình cảm thấy an rồi. Nhà chùa giữ tên tôi, nó là tâm lý. Nhưng mà nhà chùa mới thấy anh nó nhớ nghe, anh gửi tên chùa cũng sao, bữa đó anh nhớ lên nghe cái tụng thời kinh. Tụng thời kinh thì trong đó mới nói á, con người ở đời ai mà không lỗi, phải không? Nhưng mà tại sao có những người á, có những người á chết, có người sống lâu, có người chết yểu, có người giàu, có người nghèo, đều có cái nhân cái quả của họ, nhờ họ đạo, tại họ sợ bệnh quá chạy lên tụng, nhưng mà nhờ tụng chỉ có hiểu được trong đó á, cho ý thức. Rồi giờ họ làm, giờ họ không bao giờ nói chữ nghiệp nha, mà tự nhiên nhờ tụng thầy kinh xong bây giờ gì tới họ cái này nghiệp, biết được chữ nghiệp đỡ rồi. Có nhiều người miệng không bao giờ nói Phật, một chữ Phật cũng không nói, nhưng mà đi ngang cái tượng Phật á, ta hỏi đó là gì, ổng không thể nói Chúa được, ổng phải nói sao Phật. Như vậy thì cái ý nghĩa mà chúng ta tạo tượng Phật để làm gì? Để cái hình ảnh của Phật gieo cái nhân cho người ta nhìn, nhận diện, tư tưởng biết đây là Phật, miệng nói Phật, bình thường kêu một chữ cũng nói. Nhưng mà đi ngang tượng Phật thì họ không thể nói cái khác được, bắt buộc họ phải nói Phật, cái miệng họ nói Phật. Cho nên trong nhà Phật cái quan trọng là gieo duyên. Cho nên cái anh đó anh xấu quá chừng quá đất đi, mà tới hồi mà anh sắp chết, anh bệnh quá chạy vô chùa, mừng cho ảnh nha, giây phút cuối mà còn được gặp Phật, còn được chịu vô chùa. Cho nên đừng có nói trời ơi cái ông này cũng ác kiểu này, mà vô tụng ngày ăn thú gì, không có đâu. Một ngày gieo gieo còn hơn là cả kiếp này sang kiếp khác không có gieo, nhân quả vẫn phải trả. Nhưng mà bây giờ bắt đầu gieo thiện cho họ qua cái tình lãnh cầu an. Cho nên thời Phật có một ông đó uống rượu say, say quá rồi, ổng vô gặp mấy thầy không có tóc, ổng hỏi đây là ai vậy? Thế Phật mới nói đây là mấy ông thầy tu á, ở tu cạo đầu hả? À, đúng rồi, xuất gia phải cạo đầu, vậy tôi cũng muốn xuất gia luôn. Phật cạo đầu liền cho ổng. Sáng hôm sau ổng tỉnh về, ổng thấy cái đầu ổng trọc lắm, mà lỡ nói rồi phải không, nhưng mà thôi bây giờ mình đâu có muốn tu đâu, tại lúc xỉn thôi mà. Các thầy mới nói tại sao Phật cạo đầu cho ổng? Phật mới nói ông này á, nhiều đời nhiều kiếp không bao giờ tâm nghĩ tới hai chữ xuất gia, miệng không bao giờ nói, mà đời này á, trong một cái giây phút gieo hai chữ xuất gia trong đầu và muốn cạo cái đầu Như Lai cạo để gieo duyên. Quý vị hiểu ý được đó. Cho nên á, không phải tụng mà họ an, nhưng mà gieo cái giống an lạc trong họ. Nếu mà ngay cái giây phút họ muốn cầu muốn mới tới đây, như vậy là họ có chút thiện căn rồi, thì không nỡ cắt cái thiện căn đó. Đừng có nói ông ác quá tôi cầu sao ông hết. Không có. Một người mà họ vì một cái giây phút họ muốn an cũng phải làm cho họ an. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là Pháp Hòa không bao giờ mà từ chối bất cứ một cái người nào đến với mình, nếu mà khả năng và thời giờ mình còn, mình chấp nhận họ được. Quý vị biết đó là một tuần lễ nay là Pháp Hòa ngày nào cũng vô bệnh viện, do một cái bà người Hoa bà bệnh mà bác sĩ nói là còn tiếng nữa bà chết. Thì nhà cái con bản người Tàu không à, mới hỏi mấy người làm trong bệnh viện á, là ở đây á, tôi thì tôi không biết gì hết, giờ tôi biết má tôi đạo Phật, ở nhà có thờ Quan Âm, bây giờ ông có biết ở đây có chùa nào, có thầy nào không mời vô giùm tôi, mà họ thì còn tiếng Tàu, mình là còn tiếng Việt, làm sao làm việc. Nhưng mà bây giờ họ kiếm tới mình rồi, làm sao từ chối. Đồng ý. Vô trong đó thì thời may là mấy đứa con nói tiếng Anh, cho nên Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa giải thích, nói đạo lý cho mấy người con nghe rồi tụng kinh. Thì trong khi tụng kinh đó, thì Pháp Hòa dạy mấy người con tụng mà theo cái tư tưởng thiện lành của họ khởi phát. Tụng xong rồi bà cũng không chết, cũng 24 tiếng còn nguyên. Rồi mình đi về. Ngày hôm sau nó nói thầy ơi bác sĩ nó 1 tiếng nữa chết. Vậy mà quý vị biết không, một tuần lễ nữa. Ngày hôm qua trước khi đi Pháp Hòa còn dặn mấy thầy mấy chú ở nhà nhớ vô tụng giùm cho bà đó nha. Không có từ chối. Dù bất cứ người ta ở hình thức ngôn ngữ nào, người Nhật cũng kiếm, người Đại Hàn cũng kiếm, da đỏ, da đen cũng kiếm, nói sao thầy đi vậy chứ mình da vàng sao. Cho nên Pháp Hòa thưa như vậy để cho đại chúng mình biết mỗi người ai cũng có cái nghiệp của họ. Nhưng mà cái giây phút họ muốn cầu an, không phải mình cầu mà họ liền an. Nhưng mà giây phút đó là giây phút mình gieo cái hạt giống an cho họ. Họ không an bây giờ thì họ giây phút đó họ sẽ cảm nhận được, trời ơi bao nhiêu năm nay tôi làm lỗi, bây giờ giây phút này tôi được cái sự, nghĩa là nhắc nhở khuyên lên. Con cái ông cụ đó không bao giờ chịu quy y, không bao giờ chịu quy y. Tới hồi mà nằm trên giường bệnh còn chút xíu để chết rồi, mấy con nói ba ơi ba, bây giờ tụi con muốn ba theo Phật, ba quy y nha. Lúc đó ông ráng chạy lên chùa kêu thầy vô quy y cho ông. Cái mình nói ông cụ ơi bây giờ ông quy Phật nghe, quy Phật, quy Pháp, tới quy Tăng, sau truyền năm giới tới cái giới thứ ba đó là Phật tử không được tà hạnh, không được tà dâm, tà hạnh ông cụ giữ đi không. Trời ơi trời, giờ thì sắp chết tới nơi là tà hạnh gì nữa. Tà hạnh gì nữa, nhưng mà quý vị thấy cả đời không gì mà Pháp Hòa thường thường là đi quy y kiểu vậy đó. Có cái ông cụ đó nhất định là chỉ quy y nhị bảo thôi nha, nhị bảo là quy Phật được, quy Pháp là nhất định không quy ta. Ông rất thương Pháp Hòa, ông quý Pháp Hòa, nhưng mà trong bụng ông nghĩ nó đáng con tôi. Ông cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà ông thương Pháp Hòa lắm, thương quý lắm. Lâu lâu á phone thầy ơi lưu trà với tôi ngồi chơi nói chuyện thương quý lắm, nhưng mà nhất định không quy, tại vì trong bụng ông nghĩ mày đáng con tao. Vậy mà khi bệnh rồi lúc đó tự nhiên hiểu. Hiểu sao biết không? Chữ tăng nghĩa là bản thể thanh tịnh hòa hợp, chứ không phải ở cái hình tướng tuổi tác của cái người đó. Giây phút cuối cùng mới hiểu. Bình thường nói cỡ nào cũng nhất định không là không. Nhưng mà quý vị nhớ là con người nó có những cái lúc mà nó giác ngộ. Cái đó người ta gọi là gì? Giác ngộ trong cái khoảnh khắc, gọi là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời đó. Cái tự nhiên giây phút đó hiểu, à bây giờ tôi hiểu tăng là gì, là một đoàn thể thanh tịnh, chứ đâu phải riêng cá nhân một người hai người đó đâu. Chịu quy tăng và bắt đầu phone lên chùa, mà bữa đó trời tuyết vậy Pháp Hòa cũng phải lội xuống nhà đẩy xe lăn cho ông ra ngay bàn Phật, quy y xong cho ông rồi hai ngày sau đó. Thưa đại chúng là đó, thì Pháp Hòa thưa với bác là an là vậy đó. Cầu cho họ an là giây phút họ đang khao khát sự bình an, nghiệp họ vẫn phải trả, nhưng mà mình phải tới đó làm cho họ an khi họ phát tâm. Một chúng sanh phát tâm là chúng ta không thể bỏ. Một chúng sanh nào còn phát tâm dù một người. Cho nên Pháp Hòa mới dạy mấy chú đệ tử đó, bây giờ phải mở lớp dạy cho người Mỹ lớp thứ hai. Tại vì 17 năm nay Pháp Hòa có một lớp dạy cho người Mỹ là ngày thứ 6 rồi. Bây giờ mở thêm một lớp thứ hai nữa ở cách chùa Pháp Hòa 40 phút cho một nhóm người Mỹ ở khu vực đó. Thì trước khi mấy chú làm, Pháp Hòa nói như thế này: 17, 18 năm nay một mình thầy đã cố gắng tạo dựng và hướng dẫn cho người Mỹ ở cái địa phương này. Bây giờ các con đã lớn rồi, đã có trải qua thời gian hướng dẫn cùng với thầy là đã nắm được cái căn bản, đã đến lúc các con cần phải tiếp tục con đường của thầy, mở lớp. Dù một người tới học cũng phải dạy. Rồi từ cái nhẫn nhục đó mình độ thì nó mới có thể thành công được. Nếu một chúng sanh tới mà mình bỏ, mình đợi tới 5-7 chúng sanh mới độ thì chưa phải là cái bản ngoài của người tu. Thì mấy chú nghe lời Pháp Hòa mở cái lớp thiền cho cái khu vực đó 2 tuần lễ đầu con bà bọn mình. Chạy về mới nói với Pháp Hòa, nói tụi con mở được 2 tuần rồi mà con một người thôi. Chạy Pháp Hòa mới cười và nói, bây giờ thầy hỏi mấy đứa đó, ở cái xứ Mỹ này người ta muốn bán được một cái món hàng mà cho nó chạy, người ta phải làm gì? Quảng cáo. Cái xứ này là xứ quảng cáo, cho nên các con phải làm liền một cái bản thông báo lớp thiền. Mấy chú nghe lời Pháp Hòa làm cái bản thông báo, đem xuống cái quận đó, cái county đó, để ở tiệm đó. Xong rồi đưa lên trên mạng của chùa, Facebook của chùa. Tuần lễ sau có 8 người dự. Pháp Hòa mới nói thấy không, nghĩa là người ta sống sót là nhờ quảng cáo. Con thấy mỗi một tờ báo không? Người ta đọc không cần biết, nhưng mà cái tờ báo nó sống là nhờ cái lô hàng quảng cáo. Thì cái Pháp Hòa đùa như vậy để cho các chú thấy cái thiết thực, cái sự thật ở trên cái mức độ mà chúng ta đang sống đây. Làm cái gì chúng ta phải giới thiệu, không giới thiệu sao ta biết mình làm gì. Thì 7 người đó tới, thì trong đó là 5-6 người là có tiệm. Có người bán cây xăng, có người bán bông hoa. Họ nói in đi cho mỗi tiệm chúng tôi một vài bản tư gián. Thì 7 cái tiệm đó họ quảng cáo ra. Mà trước khi mấy chú ra Pháp Hòa nói, phải nhớ cái câu này của người tôi: chúng con là sứ giả của Như Lai, nguyện suốt đời dấn thân cho đạo. Nơi nào cần chúng con đến, và đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi, không nề gian lao, chẳng từ khó nhọc. Phải nằm lòng cái bản ngoài đó thì mình mới làm mà không mệt mỏi. Còn không thì cái kiếp làm dâu trong họ này là không nổi. Người đời ta làm dâu có 1 họ 2 họ người ta còn rên, còn mình làm dâu trong họ sao mình làm nổi. Nếu không có một cái câu Phật ngôn để làm an tâm mình thì làm sao mình vững chãi trên đường tu. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để cho đại chúng hiểu thế nào là hậu an của đạo Phật. Không phải là mình vô đây mình xin đưa cái tên về mình an đâu, nhưng mà cái giây phút người ta muốn an, mình phải làm cho người ta an bằng cách là chúng ta tụng cho người ta vậy đó. Rồi người ta cảm nhận được cái năng lượng. Và thưa đại chúng là, mà thật sự là nếu ở trên cái hình thức truyền đạt có không? Có. Thí dụ hôm nào một người nào người ta đang sợ hãi, quý vị sẽ nắm tay người đó, an ủi, dỗ về. Một lát người đó lắng xuống. Tại vì cái năng lượng bình an ở trong người mình đang dần chuyển đi qua cái người đó, làm cho họ an. Có chứ. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát mới có một danh hiệu gọi là vô ý thí, cho người ta cái không sợ hãi. Thí dụ như người ta sợ chết, mình đừng có tới đấy, sợ gì trước sau cũng chết à. Cái đó đâu phải là cái cách mình vô ý thí. Yên tâm, mình phải nói sao chứ. Hỏi tôi đang làm, tôi đang thuyết pháp, gọi là thuyết pháp vô ý thí. Tự nhiên ta đang bệnh về rồi tự vô hỏi nó, bác muốn thầy nào tụng luôn bác chết. Đó không phải cách, đó không phải khai thị, chờ phải có cái cách của mình. Thôi thì không dám làm mất thêm thời giờ của đại chúng. Cảm ơn quý Phật tử đã có câu hỏi để nhờ vậy rồi các vị khác cũng đều lại lạc chung, và hy vọng chúng ta đủ duyên lành sẽ gặp lại. Thôi một lần nữa kính chúc toàn thể đại chúng một năm mới được an lành, sở nguyện tùy tâm, tu hành tinh tấn.